Mời hội thánh đồng đứng. Tôi xin tuyên đọc kinh thánh trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 từ câu 1 đến câu 9. Tả, này là điều răn, luật lệ và mạng lệnh của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi trọn đời. Ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các điều lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày. Hỡi Israel, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Israel, hãy nghe. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi cùng nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi nhấn chỉ. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Amen.
Kính thưa hội thánh, chúng ta tạ ơn Chúa trong những ngày vừa qua rất là lạnh lẽo. Ngày Chủ nhật thì chúng ta có Tết rất là vui vẻ, rất là tốt. Qua ngày thứ hai đang dự tính đi chúc Tết thì tự nhiên nhiệt độ xuống quá thấp, lạnh lẽo. Sáng thứ hai khi thức dậy qua khung cửa sổ thì thấy mọi người đưa hình lên Facebook tuyết. Lần đầu tiên có tuyết rất là vui mừng. Nếu mà tuyết không mà có điện, có hít thì chắc không sao. Nhà đâu tới chiều cái không có điện. Nhà tôi thì cấp điện từ hôm tối Chủ nhật. Thì bắt đầu nghe những tiếng than phiền bắt đầu xảy ra, nhất là trong vòng con cái Chúa mà cả người ngoài nữa. Tại vì cấp điện lạnh quá, hít không có bật lên. Nhiều người tính mở fireplace nhưng mà fireplace cũng không work luôn, cái lò sưởi cũng không work, cũng không có cháy, thành ra lạnh lẽo. Và tối thứ hai khi mà biết một số con cái Chúa không có hít, không có điện, thì nhà thờ mở cửa để đón nhận con cái Chúa có thể đến để ngủ qua đêm. Và bữa đó cúp điện, mà khi tôi lái xe từ nhà tới nhà thờ, kính thưa quý ông bà anh chị em, thường thường lái 20 phút tới nhà thờ, thì tối hôm đó lái 1 tiếng rưỡi mới tới nhà thờ. Và cúp điện lạnh vô cùng, không có đèn đường. Cái đường Daria Ashford nó tối thui. Kroger cũng cúp điện, cái xăng đối diện đó cũng cúp điện, đằng trước cũng cúp điện. Nhưng mà khi mà vừa lái xe tới trước mặt nhà thờ chúng ta đây, nhà thờ chúng ta có điện. Và cái tấm bảng Việt Nam Baptist Church xanh đỏ tiếng vàng coi như là sáng rực cả một cái vùng trời trong cái đêm tối tăm. Tại vì nhà thờ chúng ta Chúa ban cho là sát bên cái chợ lửa. Khi nào fire station mà cúp điện đó thì nhà thờ mới cúp điện. Và chung quanh đều cúp điện hết, không có đèn đường, không có traffic light, tối thùi. Và ánh sáng chói ra. Khi tôi bước vào nhà thờ, tôi bật cái điện bên trong ra, sáng bên trong, sáng bên ngoài. Thành ra thấy rằng hội thánh chúng ta Chúa đặt để ở cái chỗ là mang ánh sáng ra khắp mọi nơi. Trong cái đêm tối tăm, bữa nào quý ông bà anh chị em cúp điện ráng chạy tới nhà thờ mới thấy tuyệt vời. Nghĩa là ánh sáng chiếu ra trong nơi tối tăm. Không phải sáng bên ngoài không thôi, bực điện bên trong là ánh sáng từ bên trong đem ra khắp nơi trong tối tăm. Và đương nhiên nhà thờ có hít, có điều không có nước thôi. Thì tạ ơn Chúa về điều này. Qua tới ngày thứ ba, nhà thờ vẫn tiếp tục mở cửa để đón nhận con dân Chúa. Thì chỉ nói là tới ngủ thôi, tại vì không có nước. Đó. Thành ra tôi có làm những cái ly nước nhỏ trong cái khắp đó để mà ai cần thì xúc miệng. Rồi làm một số Clorox để trong ly đó. Nếu mà pee thì trút vô nơi cái chỗ pee, nhưng mà không được poop. Tại vì không có cái cách nào để mà có nước cả. Tạ ơn Chúa vì điều này. Khi về tới nhà 6 giờ chiều thứ tư, hình như là thứ ba thứ tư giờ tôi về tới nhà, thì trần nhà tôi nó sập xuống cái rầm cái, nước tuôn chảy xuống. Tôi nói tạ ơn Chúa. Nước Chúa chúng ta là nước hằng sống. Lâu nay mình mới thấy ánh sáng chiếu ra thế gian. Chúa Giêsu Ngài là nguồn sáng chiếu ra thế gian. Mà sao nước trong nhà mình, nước hằng sống của Chúa nó không có tuôn chảy? Tại nhà thờ cấp nước, không có nước, thành ra nước không có tuôn chảy. Thành ra Chúa nhắc nhở trong gia đình, trong nhà, nước cũng phải tuôn chảy ra ngoài, nước hằng sống. Được cái sau đó nghe con cái Chúa, những cái nhà cùng bị bể ống nước, kiếm plumbing cũng rất là khó khăn. Rồi cái tạ ơn Chúa, qua tới tối thứ sáu lúc 10 giờ đêm, nhà thờ có nước, nhưng nước tinh trần chảy xuống. Chúng tôi chạy, anh Thanh chạy lại, tôi coi trên video, rồi mấy em quay video, tôi nói tạ ơn Chúa. Hôm thứ hai, kinh nghiệm được là cái sự sáng của Chúa, nguồn sáng chiếu ra cho khắp cả thế gian. Qua tới tối thứ sáu thì thấy nước hằng sống của Chúa phải được chảy ra bên ngoài. Tại nếu mà chảy vô bên trong không thôi, nước hằng sống của Chúa mà chỉ có lẫn quẩn trong bốn bức tường thì nó sẽ rất là tai hại, nó sập mấy nhà. Tạ ơn Chúa, tới sáng thứ bảy một số anh em, còn Tuân, Bê Tô tới sớm nhất giúp tôi để mà khiêng mấy cái rác vụt. Còn Tuân với là Bê Tô mang hai cái máy hút tới hút thảm, hút nước, nước trong phòng âm thanh, nước ướt cái thảm, nước ngoài hành lang, nước trong cái nhà bếp. Đó. Thì tạ ơn Chúa. Rồi các anh em tới, chị Dung tiếp tế đồ ăn sáng, John tiếp tế đồ ăn trưa, rồi plumbing tới, ông plumbing đầu tiên tới, ông nói không có bạc, thành ra không có nhận. Nhưng mà Chúa mở đường cho một người plumbing khác mà đã có cơ hội tới thăm viếng nhà thờ chúng ta ở đây, đã được nghe phúc âm, và con của ông cũng có một thời gian cũng giống như thăm viếng nhà thờ ở đây. Ông nói làm được. Và nhà thờ bể ba chỗ, ông lên ông đánh đu, ông cắt ống đồng, hàng ống đồng, bể cái vào, gắn cái vào mới, rồi đánh đu phía sau thay cái ống. Và tạ ơn Chúa, sáng nay quý ông bà anh chị em đến đền thờ của Chúa thấy giống như là không có bị gì cả, khô rang, có nước dùng. Tạ ơn Chúa vì điều này. Nhưng mà học được cái bài học, cái nước hằng sống của Chúa phải tuôn chảy ra khỏi nhà thờ, nước hằng sống của Chúa phải ra khỏi cái căn nhà của mình để mà được lan tràn ảnh hưởng với những người chung quanh. Nếu mà nước của Chúa mà chỉ chảy trong nhà mình là sập nhà. Nếu mà chỉ lẫn quẩn ở trong bốn cái bức tường của nhà thờ thì sẽ ngập lụt nhà thờ, sập nhà thờ của Chúa. Và cái điều thứ ba phải xảy ra, Chúa Giêsu Ngài là bánh hằng sống. Bánh hằng sống là lời của Đức Chúa Trời, và lời của Đức Chúa Trời cũng phải được rao giảng ra. Trong có 3-4 ngày ngắn ngủi, Chúa dạy cho cá nhân tôi cũng như hội thánh Chúa cái bài học về nước hằng sống, về ánh sáng của thế gian, bởi vì Ngài là nguồn sáng phải chiếu ra, và đồng thời bánh hằng sống của Chúa cũng phải được ban phát ra cho mọi người. Thành ra hôm qua khi mà chụp cái tấm hình nhà thờ mà có ánh sáng lên đó, đẹp vô cùng. Quý ông bà anh chị em thấy bên này ánh sáng giống như là có ánh sáng từ trời chiếu xuống cái nhà thờ mình. Nếu mà nhìn kỹ, đẹp vô cùng. Thành ra trong đêm tối tăm, ánh sáng chiếu ra trong cái đêm tối tăm, thấy tuyệt vời. Và đến khi mặt trời lên, ánh sáng từ trời chiếu xuống đúng cái góc độ của nhà thờ chúng ta tuyệt vời. Đấy là những cái bài học. Bước vô nhà thờ thấy bông cúc vẫn còn đẹp, dù rằng là lụt lội ngoài kia, nhưng mà ánh sáng của Chúa vẫn chiếu chói chang trong cái đền thờ của Chúa để lan tràn ra mọi người. Trong những cái tuần lễ vừa qua, Chúa dạy dỗ tôi và tôi cố gắng chia sẻ với quý ông bà anh chị em, chúng ta phải bắt đầu bằng sự biết Chúa Giêsu một cách tường tận. Phải biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi. Tại vì nhiều người biết về Chúa, có thể nói về Chúa Giêsu Christ, nhưng mà nếu một ngày nào đó gặp Chúa, Chúa quay lại Chúa nói ta không biết con là có vấn đề. Thành ra chúng ta phải biết tận tường về Chúa Giêsu Christ. Khi mà chúng ta nói tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi phải tin nhận thiệt từ trong cái tâm lòng, tâm trí, và nó phải thay đổi cái cuộc đời chúng ta để ra hành động. Để rồi chúng ta phải biết chắc chắn tôi được Chúa biết. Biết bao nhiêu người cái ngày gặp Chúa, Chúa nói ta không biết con, ta không biết ngươi, là mệt ghê lắm. Và chúng ta phải biết lời hằng sống của Chúa. Quý ông bà anh chị em, nếu mà ôn trở lại trong Timôthê đoạn 2, Phaolô gửi lá thơ cho Timôthê nói rằng từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu rỗi bởi đức tin. Đức tin trong ai? Trong Chúa Giêsu Christ. Thành ra phải biết lời hằng sống của Chúa. Chúng ta biết Chúa, tạ ơn Chúa để có sự cứu rỗi, nhưng phải biết cái lời hằng sống của Chúa để là linh lương nuôi dưỡng trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, để chúng ta có thể áp dụng được. Và phải biết chắc chắn chúng ta có sự sống của Chúa. Khi chúng ta chứng thì chúng ta có sự sống của Ngài. Mà khi có cái sự sống của Chúa thì chúng ta phải có cái sự thay đổi. Mà nếu mà có cái sự thay đổi thì mỗi ngày cái cuộc đời chúng ta là cái cuộc đời tươi mới. Cái mùa xuân bất diệt là cái chỗ đó. Để rồi khi mà nhìn thấy cái hoạn nạn, khi mà nhìn thấy cái thử thách, thì chúng ta thấy được cái bài học Chúa dạy vô cùng tuyệt vời, rất là hay. Nếu mà không có cái sự sống, không có sự thay đổi đó, không có sự tươi mới đó đó, mới sơ sơ thôi, Chúa mới thử nghiệm mới cả 2-3 ngày thôi là thấy mệt mỏi, toe tưa, bất an, than phiền, cằn nhằn, đủ thứ chuyện cả. Mà mới cả 2-3 ngày thôi. Huống chi đọc lại trong Khải Huyền hay là trong Tiên Tri Ê-sai, cái thử nghiệm của Chúa trong cái giai đoạn mà Chúa thử thách đó là có thể kéo dài tới 7 năm rưỡi. Mà mình mới có thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 mới có 4 ngày thôi là thấy mặt mày méo xệ không? Thứ 2 thì hoan hô, tuyết rất là đẹp. Rồi sau đó tôi đọc trên Facebook thì thấy toàn là những đau thương, những là đau thương, khổ sở. Thành ra chúng ta phải cầu nguyện Chúa. Khi chúng ta có sự sống của Chúa, chúng ta được thay đổi và luôn luôn tươi mới. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà bắt đầu trở lại chắc chắn về cái con người của mình, mình biết Chúa, được Chúa biết, có lời hằng sống của Chúa, cái ảnh hưởng đầu tiên là gia đình của mình. Ảnh hưởng đầu tiên là gia đình của mình. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa rất là tuyệt vời. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, gia đình, khi chúng ta bắt đầu đúng từ cá nhân của chúng ta hay là con cái Chúa trong lẽ thật của Ngài, thì kết thúc cũng trong lẽ thật của lời Chúa. Và bởi vì bắt đầu và kết thúc trong cái lẽ thật hay là lời của Chúa đó thì mới có thể lan tỏa trong gia đình được. Cái gia đình sống trong cái sứ mệnh của Chúa. Hôm nay tôi chọn cái hình, quý ông bà anh chị em, qua những cái hình khi nói về cái gia đình thì thấy có cái mái nhà rồi có 4 người đứng lời khơi trong đó. Đến khi người chồng bỏ người vợ đi thì vẫn thấy cái gia đình trong cái nhà đó. Nhưng mà nếu mà nhìn lại trong lịch sử 30-40 năm nay thì chúng ta thấy sự đổ vỡ trong gia đình rất là nhiều, bởi vì cái nền tảng đặt đi trật cái tiêu chuẩn của Chúa. Thành ra khi mà xây dựng gia đình, cái người chồng và người vợ ấy là người cha, là người mẹ, là gìn giữ cái mái nhà đó. Khi người cha rót, cái căn nhà đó nó sụp. Khi mà xây dựng gia đình, khi mà người vợ bỏ cái tay xuống như thế này, cái nhà đó nó sập. Và đó là lời của Chúa dạy. Khi mà chúng ta hiểu lời của Chúa, biết Chúa, rõ ràng về lời hàng sống của Chúa, xây dựng gia đình nó có người cha, có người cha và người mẹ, và người cha, người mẹ đó phải giữ cái mái ấm gia đình của mình để mà bảo vệ con cái bên trong. Đó là cái nguyên tắc, đó là cái chân lý, đó là cái lẽ thật. Biết bao nhiêu gia đình tan vỡ bởi vì người chồng hay là người cha buông tay, hoặc là người vợ hay là người mẹ buông tay, nó ảnh hưởng tới đứa con. Và chúng ta cũng biết người Việt Nam chúng ta đó thì hay nói cha nào con nấy, cha nào con nấy. Thành ra cái người con cái ảnh hưởng hay là tùy thuộc hay là được cha mẹ ảnh hưởng rất là nhiều. Và khi chúng ta suy nghĩ về điều này thì quý ông bà anh chị em cũng phải suy nghĩ rằng chúng ta là con cái của Chúa. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta phải học và bất chước theo Chúa Giêsu Christ của chúng ta để mà gìn giữ cái gia đình mình thì mới có thể ảnh hưởng được. Một gia đình mà thật sống trong cái lời của Chúa thì chúng ta thấy sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Gia đình sẽ là ánh sáng của thế gian. Cái thế giới chúng ta đang sống, biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ, thì gia đình của quý ông bà anh chị em con cái Chúa phải là ánh sáng tỏa ra trong cái thế giới tối tăm đó để mà thay đổi cái thế hệ kế tiếp. Thành ra cái gia đình nó giống như là cái ánh sáng, cái hải đăng vậy đó. Trong đêm tối tăm, biết bao nhiêu gia đình, những con tàu sụp đổ hay là vướng đá đó, họ nhìn cái hải đăng gia đình của quý ông bà anh chị em để họ đi lại cho đúng hướng. Thành ra trong gia đình, cái ánh sáng để mà hướng dẫn lời của Chúa, giống như trong Timôthê mà tuần trước nữa có nói đó, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị để làm việc lành. Thành ra cái sứ mệnh của gia đình vô cùng quan trọng, phải bắt đầu từ đó thì lúc đó mới có thể sau cái series này mới nói đến hội thánh được. Thành ra nó bắt đầu từ cá nhân từng con cái Chúa, gia đình con cái Chúa, rồi mới nói đến hội thánh. Trong cái nền tảng như vậy, khi mà gia đình biết được cái lẽ thật trong cái lời hàng sống của Chúa và sống trong lẽ thật lời của Chúa, thì gia đình sẽ trở nên một cái gia đình mà Chúa gọi là cái gia đình trong cái sứ mệnh để mà thay đổi cái cộng đồng, thay đổi cái thế giới. Quý ông bà anh chị em, có bao nhiêu người qua bên Mỹ này năm 1975? Tức mình thấy cùng 40 năm, 75. Lúc mà mới qua, khi mà qua Mỹ, tôi rất thích coi I Love Lucy. Có bao nhiêu người biết cái show I Love Lucy? Bây giờ ngồi suy nghĩ lại, I Love Lucy là cái show đầu tiên bắt đầu phá vỡ cái hệ thống gia đình. Và nó từ năm 1975 cho tới năm 1920 hay là năm 2000, 25 năm, 30 năm thay đổi cái thế hệ kế tiếp. Cái niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ không có còn vững vàng nữa. Và ngay cả mới vừa rồi đây, Baylor University là một cái trường gọi là trường Baptist chân chính, mà bây giờ với cái ảnh hưởng của xã hội cũng phải mở ra để mà đồng ý gay, lesbian là cái chuyện bình thường, không có còn là bất thường nữa. Thành ra ngay cả trong những cái đại học, cái tư duy đã bắt đầu đi xa vào lời Chúa. Và cái điều này cũng đã được nhắc nhở trở lại trong Kinh Thánh. Chúng ta phải trở về lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6, từ câu 1 tới câu 9. Phục Truyền Luật Lệ Ký là có như dân sự của Chúa sau khi mà đi trong đồng vắng mấy mươi năm đó, rồi bắt đầu chuẩn bị đi vào trong đất hứa. thì Môi-se dặn dò, dạy, coi như là dạy, dặn dò dân sự của Chúa. Và nói là phải cẩn thận và điều răn và luật lệ mạng lệnh của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho người kính sợ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho các ngươi. Thành ra cái đời sống con cái Chúa là cái đời sống phải có ảnh hưởng. Ảnh hưởng ai? Ảnh hưởng con mình, cháu mình, ba đời. Đời mình, đời con và đời cháu. Tiếng Anh thì nó rất là rõ. You, tức là tôi. Your children, tức là con cái của tôi. And their children, tức là con cái của con cái tôi. Nhưng mà lời của Chúa không phải là chỉ giới hạn trong cái gia đình mà gần gũi cha mẹ với con. Nhưng mà đồng thời khi mà nói đến con cháu, chữ cháu tiếng Việt mình thì hay, nó còn có cousin, tức cái đại gia đình. Cái đại gia đình là có anh em, chị em. Thành ra chúng ta phải sống, phải gìn giữ, để rồi ảnh hưởng không phải là chỉ trong cái trực tiếp về cái gia đình mình không thôi, nhưng mà đồng thời con cháu, cháu chắt của mình, con của anh em, chị em của mình nữa. Đó là cái vòng ảnh hưởng. Nếu mà không có làm được thì chúng ta thấy nó sẽ hư hoại rất là nhiều thế hệ kế tiếp. Không phải chỉ một sớm, một chiều, một vài năm mà đất nước chúng ta đang sinh sống nó đi vào cái con đường đi xuống như thế này. Nhưng mà cái sự hư hoại cả một cái thế hệ, và cái thế hệ đi trước không có làm đúng theo lời của Chúa. Từ khi mà bắt đầu mà Enron, mà financial mà sụp đổ đó, ta nói thôi rồi. Những cái gì honesty, những cái gì mà ngay thẳng không có còn nữa. Những cái trường đại học không còn dạy những cái gì mà về đàng hoàng hay là đạo đức nữa. Thành ra cái sự dối trá nó trở nên bình thường. Và cái đời điều đó là điều tai hại, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng tới các sinh viên đi học và thay đổi cả một cái tư duy mà Chúa không có muốn xảy ra. Đó là lời Chúa dạy ở cái phân đoạn này. Có một em tới nói chuyện với tôi, nói bây giờ mục sư giúp em phải làm sao đây? Tại bố mẹ nói là con phải kêu là đàng hoàng, tức là phải honest. Honest tiếng Việt mình là sao? Tức là phải ngay thẳng. Cái điện thoại rang tới, đứa con nó bật lên, nói là có bác Bảy gọi. Tôi ví dụ bác Bảy, bác Bảy gọi, thì cái bố mẹ nói, con nói với bác Bảy bố không có ở nhà. Mà trước đó nói là con phải thành thật, phải nói thật. Như vậy, làm sao các em có thể đối diện được cái vấn đề? Tôi nói bây giờ cái này là phải cầu nguyện thôi. Nói là mai mốt nếu mà nó xảy ra, tôi cười cười tôi nói như vậy là con phải nói với bố ơi, bố đi ra ngoài sân hay là bố lái xe đi cái chỗ nào rồi con mới nói được là bố không có ở nhà. Cho bố đứng ngay đó, trước đó mấy phút bố nói với con là con phải đối với cái gì đó là con phải đàng hoàng, ngay thẳng, phải nói thật. Cái điện thoại rang cái thành ra bắt con nói dối. Cái đó là cái vấn nạn xảy ra. Cái vấn nạn xảy ra cho con cái của mình. Và rất là nhiều cái chuyện nhỏ, quý vị không biết. Nhưng mà tôi tạ ơn Chúa tối thiểu các em đó tới nói chuyện với mục sư. Còn hơn là nó đi ra ngoài đường, nó nói chuyện với những cái người mình không biết, rồi không có đàng hoàng. Rồi những cái người bên ngoài đó họ lại bày những cái chuyện khác nữa, còn tai hại hơn là những cái vấn đề đó. Thành ra làm cha làm mẹ gương tốt. Con cái của mình nó giống như cái máy, khi mà còn nhỏ nó giống như cái máy gì đó, ghi âm như vậy đó. Nói sao nó nghe vậy. Và nó bấm nút cái nó nói lại như đúc. Đó. Thành ra lời của Chúa nói là dạy con là gì đó. Là phải coi như là phải dạy lúc mà còn nhỏ đó, phải làm gương tốt. Lời của Chúa nói, ngươi và con cháu ngươi, dạy chúng ta phải có cái nhìn không phải là cho cái cá nhân mình không thôi. Cái thế hệ mình không thôi. Nhưng mà phải nhìn vào cái tương lai. Cái thế hệ kế tiếp nữa. Tại vì giống như tôi lặp đi lặp lại rất là nhiều, chúng ta chịu trách nhiệm cho ba thế hệ. thế hệ chúng ta lung lay thì cái thế hệ kế tiếp còn lung lay nhiều hơn nữa. Và cái người đau khổ nhất là khi lớn tuổi về già thấy con cháu mình nó như thế này, sẽ rất là đau khổ. Cầu nguyện Chúa chúng ta đi đúng đường, chúng ta phải biết Chúa, chúng ta biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, chúng ta phải sống trong lời của Chúa, lời hàng sống của Ngài để hướng dẫn con cái của mình đi trong đường lối của Chúa. Thành ra cái sự ảnh hưởng của quý bà anh chị em đối với gia đình mình vô cùng quan trọng. Kính thưa quý bà anh chị em, nhưng mà lời Chúa nói nếu mà con làm như vậy đó thì ta sẽ có những cái phần thưởng cho con. Cái phần thưởng đầu tiên là sống lâu. Đó. Khi mà vâng giữ các luật lệ của Chúa đó, điều răn ta truyền cho con để được sống lâu ngày. Kính thưa quý bà anh chị em, sống lâu ngày nó cũng có hai phương diện. Sống lâu ngày mà có phước, có sự vui thỏa, tại vì mình nhìn thấy con cái dòng dõi của mình đi theo đường lối Chúa nó rất là tốt lành. Nhưng sống lâu ngày nhưng mình cũng làm gương tốt thì đôi khi cái đời sống chúng ta lại Chúa xin Chúa cất đi cho rồi. Biết bao nhiêu người khi mà chúng tôi đi thăm viếng ở nursing home nói mục sư cầu nguyện cho tôi chết sớm. Sống khổ quá, con cái như vậy khổ quá, cầu nguyện cho chết. Tôi nói làm sao mà nhờ mục sư mà cầu nguyện cho chết thì làm sao cầu nguyện cho được. Chúa nói là không có được giết người, mà nếu mà cầu nguyện là may bà chết thì nói là mục sư giết tôi nữa, không có được đó. Thành ra chỉ cầu nguyện là xin Chúa dùng cái đời sống còn lại của con để làm sao con có ảnh hưởng tốt cho những người xung quanh. Cái quá khứ nó đã qua rồi, cái vết xe nó đã hằng trong tâm khảm của con cái, con cháu mình rồi. Bây giờ chỉ có nước cầu nguyện, xin Chúa thay đổi con. Rồi con nó tới thăm viếng, dùng lời êm dịu mà khuyên nó. Tại vì quý ông bà anh chị em vào thăm nhiều đứa con nó vô, nó mắng cha chửi mẹ, đau khổ vô cùng. Rất là nhiều cái điều đó xảy ra. Thành ra các bà cụ hay là ông cụ nói cầu nguyện cho chết sớm, cho sống khổ quá. Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nói, nếu mà chúng ta gìn giữ đi theo đường lối của Chúa như vậy thì chúng ta sẽ được sống lâu, mà không những sống lâu mà còn được phước nữa. Được phước ở đây lời của Chúa nói là: hỡi Israel, ngươi hãy nghe lấy, cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước thêm nhiều trong xứ đường sữa và mật, y như Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Để ý đầu tiên phải nói phải nghe cho được cái đã. Tại vì nhiều người không có chịu nghe rồi cái làm thành nó bị lẩm cẩm lốn xộn. Thành ra nghe lấy để mà hiểu rồi phải cẩn thận làm theo. Tại nhiều người làm theo mà không có nghe thành ra làm tầm bậy. Rồi đồng thời những cái câu kế tiếp nữa nó phải giữ trong lòng của chúng ta những cái điều chúng ta nghe và những cái điều chúng ta làm. Thì Chúa nói sẽ được phước. Phước làm ăn thêm nhiều hơn trong đường sữa và mật. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em lui trở lại năm 1975, lúc đó là đang còn trẻ tuổi, thanh niên 17 tuổi, tôi mơ ước tới cái xứ Hoa Kỳ này. Bởi vì xứ Hoa Kỳ này là xứ đượm sữa và mật. Lúc đó nói là coi như là thiên đàng trên đất đó, thì Hoa Kỳ là thiên đàng trên đất. Lúc đó cái ước mơ rất là lớn, tức là đó là ước mơ là qua để mà làm giàu. Nếu thành thật mà nói, tại lúc đó bên Việt Nam nói là qua Mỹ là thế nào cũng giàu, chịu khó làm là có tiền là thế nào cũng giàu. Nhưng mà qua cái dòng thời rồi, qua Mỹ là thế nào cũng học được, Việt Nam học cũng được, nhưng mà qua Mỹ, lúc bên Việt Nam đó tôi chỉ mơ học tới lớp 8, lớp 9, lớp 10 là đủ rồi, là mình đi ra làm ăn buôn bán là đủ rồi. Nhưng mà qua tới Mỹ đây không ngờ Chúa cho tiếp tục học, mà được cho tiền đi học nữa, đếm sữa và mật. Nhưng rồi nghĩ trở lại cái con đường khi mà học hỏi lời của Chúa, Chúa nói ta vạch cho con cái con đường như vậy, con có đi theo đường lối của Chúa và con có nhìn thấy những cái thế hệ kế tiếp tới hay không, đời con, đời cháu của con hay không. Rồi lúc đó mới có cái sự thay đổi để mà hiểu cái điều này, rồi mới thấy phước của Chúa ban cho dư dật trong cái sự đếm sữa và mật này. Và chúng ta thấy được phước như vậy tại vì Chúa bao giờ cũng muốn ban tặng cho con cái của Ngài. Nhưng mà cái chân lý ở đây phải nghe được lời của Chúa. Nhưng mà nếu mà không có biết Chúa thì làm sao nghe được tiếng của Chúa? Mà nếu mà không nghe được tiếng của Chúa thì làm sao học được lời của Chúa để mà gìn giữ? Thành ra tất cả những cái này nó nối liền lại với nhau, để rồi chúng ta có thể hiểu được, rồi mới có thể cẩn thận làm theo để mà được phước, để thêm nhiều, để mà được đứng sửa và mặt mà Chúa đã hứa. Và Chúa đã hứa. Lúc đó thì cái đời sống mới có thể vui thỏa được. Biết bao nhiêu người làm có tiền, nhưng mà cái đời sống rất là đau khổ, rất là đau khổ. Thử thách sơ sơ cái là thấy khổ rồi. Đó. Nhưng mà trong Chúa chúng ta có cái sự vui thỏa trong Ngài. Thành ra thấy được phước và thấy cái đời sống Chúa ban cho dư dật. Đó là cái điều tuyệt vời quý ông bà anh chị em phải khám phá. Nếu mà quý ông bà anh chị em ôn trở lại trong Matthew đoạn 7 thì nói là nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình những vật tốt hơn, huống chi cha các con ở trên trời chẳng bao giờ coi như là chẳng bao giờ mà không lại không cho con những cái điều tốt hơn những cái cha xấu ở cái trần gian này hay không. Rồi Luca nói đó là chẳng ban Đức Thánh Linh cho con, không những là ban những về vật chất mà đồng thời Đức Thánh Linh để chúng ta hiểu rõ lời của Chúa, để áp dụng lời của Ngài nữa. Đây là cái điều tuyệt vời. Nhưng mà đầu tiên phải biết Chúa thì mới nghe được tiếng của Chúa. Nghe được tiếng của Chúa thì mới học được những cái bài học mà Chúa dạy, rồi mới có thể áp dụng được, mới gìn giữ được, để rồi đời sống của quý ông bà anh em sung mãn. Rồi khi nó trở thành lời của Chúa, là Chúa Giêsu Christ trở thành một phần trong quý ông bà anh chị em, thì lời ăn tiếng nói cho con cái hậu duệ của mình nó đi từ bên trong nó ra một cách tự nhiên, chứ không phải là ép buộc, thì mới thay đổi được. Nhưng đồng thời sống phải phản ảnh lời của Chúa, phản ảnh là trong tấm lòng, trong tâm trí. Thành ra lời của Chúa chép: hỡi Israel, hãy nghe. Lặp lại cái chữ nghe thêm lần nữa. Tại vì dân Do Thái ngày xưa không có chịu nghe, thích nói, thích làm nhưng mà không có nghe, thành ra làm tầm bậy. Và quý ông bà anh chị em thấy là lời của Chúa trong phục truyền lặp đi lặp lại, rồi rốt cuộc có một số dân sót nghe lời của Chúa, áp dụng được đời sống họ được phước, và Chúa sử dụng những dân sót đó để thay đổi cả một cái đất nước Israel Do Thái sau này. Nhưng mà rất là nhiều người chỉ nghe phất phớt, rồi họ bị loãng lạc trong cái vùng đất hứa đó, để rồi những cái thế hệ bị hủy diệt sau đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Nhiều người nói là Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời đây là có một không hai, phải lập đi lập lại cho con cái hậu duệ của mình. Chỉ một Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời là duy nhất, có một không hai, không có cái đấng nào cao hơn Đức Chúa Trời của chúng ta có một không hai. Phải hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời người. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng người. Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối, cao hơn tất cả các thần. Con cái, hầu như chúng ta có biết điều đó hay không? Quý ông bà, anh chị em có rõ ràng về điều đó hay không? Hay khi đúng chuyện rồi mình đi tới cái miếu, đúng chuyện rồi mình chạy tới ông thầy sáo, cái đúng chuyện rồi cái mình chạy tới cái chùa nào đó mình xin sâm, có xảy ra trong vòng những người đi nhà thờ tin lành, đi xin sâm, đi bói toán, đi chạy tới thầy sáo, rồi đi tới cái am cúng víu, nhưng họ quên mất rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Tại sao không đến để mà cầu xin cái đấng coi như là đấng cao cả nhất, đấng lớn nhất, mà đi cầu xin cái lúc chút mà không biết có hay không nữa? Tà ma, ngoại đạo, đủ thứ chuyện cả. Và lời của Chúa phải ở trong lòng của chúng ta, quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em ơi. Đó lý do tại sao đối với khi nói chuyện với con cái hầu duệ của mình phải lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại hoài thì mới nhớ. Và lời của Chúa cũng phải sống động, tại có sự sống mà, có sự tươi mới. Mùa xuân vĩnh cửu là nó có sự sống, nó có sự thay đổi, có sự tươi mới trong đó. Có nghĩa là nó phải có cái sự sống động hay là cái sự sinh động trong đó. Sinh động để làm gì? Lời của Chúa nhắc nhở: ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi phải nói đến. Có bao nhiêu lần quý ông bà anh chị em ngồi nói chuyện với con cái, nói về Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời là có một không hai. Bất cứ chuyện gì con phải đến kêu cầu Chúa trước. Trước khi gọi điện thoại cho bố mẹ, cầu nguyện cùng Chúa, gọi điện thoại cho bố mẹ. Tại đôi khi bố mẹ sai, cầu nguyện cùng Chúa, rồi cầu nguyện để Chúa cho bố mẹ sự khôn ngoan để mà có thể nói chuyện, chỉ dạy cho con. Phải nói đến khi ngồi, khi đi ngoài đường, khi nằm, khi trỗi dậy, tức là trong mọi hoàn cảnh, lúc ngồi ngoài đường. Thành ra một con người, chúng ta chỉ có một con người mà Chúa đặt để trong cái sứ mệnh đó là chỉ một thôi, chứ không phải trong nhà là một người, ra ngoài đường là cái người khác, rồi về tới nhà là người khác, khi ngủ dậy là thành cái người khác. Chỉ có một con người mà thôi, và con người trong cái sứ mệnh Chúa giao phó, con người sống trong lời của Chúa, con người có Chúa. Chỉ một con người mà thôi. Cái điều đau khổ nhất là sao? Con cái mình nó thấy ở trong nhà bố là một người, cái ra ngoài đường nó đi với bố, ra ngoài đường bố thành người khác. Đó, trong nhà thì nói con phải thẳng thắn, con phải đàng hoàng, con phải thành thật. Ra ngoài đường thành ra là bố là xạo, bố nói không có thành thật, bố lại nói bóng nói gió. Rồi gặp một cái người nào đó, bố lại người cằn nhằn hay là chửi thề, đủ thứ cả. Thành ra tới ba bốn con người. Con cái của chúng ta, hầu như chúng ta nó không biết phải trở tay sao. Về nhà thì nói con đừng uống rượu, rượu không có tốt cho con. Nó đi ra ngoài nó thấy bố nhậu uống cực, nói bố thì ok nhưng mà con thì không được. Cái đó là cái vấn đề, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Lời của Chúa dạy chúng ta có thể làm tất cả mọi điều, có thể ăn bất cứ cái gì, nhưng mà bởi vì chúng ta không ăn, không làm, không uống cái điều đó là bởi vì có thể những người khác vì chúng ta mà sa ngã, mà đổ vỡ cái niềm tin. Và con cái chúng ta, hầu như chúng ta cũng vậy. Đó là lý do tại sao làm cha làm mẹ giữ mình là cái chỗ đó. Rồi khá buộc nó trên tay mình như dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt con như ấn chỉ. Thành ra phải dạy con cái mình là không phải lý thuyết suông, nó chính xác, nó giữa hai con mắt như thế này, như ấn chỉ đó đó. Đó, một là một, hai là hai, thành thật là thành thật, đàng hoàng là đàng hoàng, đạo đức là đạo đức, trong bất cứ lĩnh vực nào trong cái đời sống thì Chúa nói Chúa sẽ ban phước. Thành ra lời của Chúa phải hiện diện, và chúng ta phải dạy lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Trời tuyết, giá lạnh cũng phải dùng lời của Chúa để dạy bảo, để rồi nâng đỡ tinh thần của nó, chứ không phải mới tuyết mấy ngày nó sụp đổ tinh thần. Xe hư, car accident, cũng dùng lời của Chúa để mà giải bài trong mọi hoàn cảnh. Khi thuận cảnh, khi nghịch cảnh, hay là đối diện bất cứ vấn đề gì, cũng phải dạy dỗ nó. Để rồi một ngày nào đó chúng ta, đời sống của chúng ta sẽ qua đây, và nó phải tiếp tục dạy dỗ hậu duệ của nó, con cái, cháu chắt của nó nữa. Thành ra làm cha, làm mẹ cũng khó lắm, chứ không phải dễ. Đó lý do tại sao phải nhờ cậy vào Chúa. Đó lý do tại sao mà phải trở về lại cái căn bản, chúng ta phải biết Chúa, tin nhận Chúa Giêsu Christ để chắc chắn mình có sự cứu rỗi, được Chúa biết. Và chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh để có sức của Chúa, và chúng ta thấm nhuần lời của Ngài, để giấu lời của Ngài trong lòng của chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh cái ánh sáng của Chúa vẫn tiếp tục chiếu ra. Chúng ta có thể gặp gỡ dối với nhiều người, nhưng trước mặt Chúa với con của mình, nó biết rõ lắm. Nó biết rõ vô cùng. Đó, có điều nó không nói thôi. Nhưng mà cầu nguyện Chúa, nó không đi ra ngoài, nó nói với người ngoài. Nó nói với bố mẹ nó để giúp đỡ lẫn nhau, để mà cầu nguyện cho nhau, để rồi cái thế hệ kế tiếp được trọn lành. Và đồng thời khi mà lời của Chúa dạy dỗ trong gia đình thì nó phải có cái sự liên hệ, nó phải có thích hợp, phải thực tế, phải áp dụng được, phải hữu ích và khích lệ. Thành ra khi mà dạy con có chút xíu, như bé mèo đây chút xíu đây, thì nói chuyện khác. Khi mà bé mèo lớn lên 10 tuổi là nói khác, với 15, 16 tuổi thì thấy nói chuyện khác. Cũng là một câu kinh thánh đó, nhưng mà áp dụng khác nhau để nó phù hợp. Đó, rồi đến khi tới cái tuổi cập kê, lấy chồng, lấy vợ, nói khác nữa, cũng là lời của Chúa. Nhưng mà nó xây dựng từ cái nhỏ nó lên cái lớn, chứ không phải là nó lớn vậy rồi mình phá cái này rồi mình... Như, thành ra nó xây dựng trên cùng một cái nền tảng lời của Chúa, để rồi từ nhỏ cho tới lớn nghe cùng một cái sứ điệp, nhưng mà cái trình bày cái lứa tuổi khác nhau. Và lời của Chúa rất là rõ ràng, dạy từ thuở còn thơ cho tới khi về già thì lời của Ngài không có lìa bỏ chúng nó. Cái điều này mà đôi khi chúng ta quên, thành ra tôi xin nhắc rồi tôi sẽ đi cái đời sống phan anh Chúa cái kế tiếp. Thành ra cái đời sống của gia đình hay là người làm cha làm mẹ bao giờ cũng phải nhìn qua cái gọng kiến của Chúa Giêsu Christ. Và phải có coi như phải gia đình phải có thiết lập cái lời của Chúa, để rồi mỗi thành phần hay là thành viên trong gia đình cũng nhìn cái cuộc đời hay là những cái biến chuyển qua cái gọng kiến của Chúa Giêsu Christ, qua lời của Chúa. Và bởi vì lời của Chúa là cái căn bản, cái tiêu chuẩn, mà khi chúng ta trật đi cái tiêu chuẩn thì nó sẽ lung lay cả một cái nền tảng gia đình và có thể trong tương lai là xã hội. Cái điều cuối cùng mà thường thường mọi người hay quên, vấn đề truyền giáo. Gia đình trong cái sứ mệnh của Chúa là một cái gia đình truyền giáo. Ngày xưa người Do Thái đó, thì cái câu kinh thánh nói là cũng phải viết lời đó trên cột nhà và trên cửa người. Cái người Á Châu chúng ta nếu mà vào một cái làng hay cái nhà đó, thường thường có cái cổng trước, nói là phải viết những cái lời đó vô. Đi qua cái cổng đó rồi thì bắt đầu thấy cái nhà này nó có cái cột nhà, nói phải viết những cái lời đó vô. Đó là cái thời ngày xưa. Để rồi khi mà người Do Thái họ đi qua cái nhà này, nói ồ, cái nhà này là cái nhà tin Chúa, cái nhà này là cái nhà người ngoại. Rồi đến khi qua cái cửa thì nơi cái cột nhà là chắc chắn cái nhà này là cái nhà có Chúa. Bởi vì không phải chỉ ngoài cửa không thôi, mà cả vô trong cái cột nhà cũng thấy được. Áp dụng cho ngày hôm nay, 2000 năm sau, khi người ta đi ngang qua căn nhà của quý vị, người ta thấy cái gì? Khi quý vị đi làm nói ồ, cái nhà này là nhà tin Chúa, có gì để chứng tỏ rằng cái nhà này là cái nhà tin Chúa? Hay là nó chỉ là quảng cáo bên ngoài thôi? Biết bao nhiêu người nói tôi là người tín đồ, mà bước vô trong rồi ra nói này không phải. Thành ra không phải là chỉ bên ngoài không thôi, mà cả ở trong tâm lòng phải thể hiện. Và đến khi nói cái gia đình này tín đồ, cái họ tới họ nói chuyện với con của mình, hoặc là nói chuyện với cháu của mình, cái con mình nói bố mẹ tôi mà tín đồ gì, nói xạo hoài à. Biết bao nhiêu tôi nghe rất là nhiều. Nói chuyện tới người cháu, người cháu nói là tín đồ, nó bố nói tối nào bố cũng nhậu hết, đâu có đọc kinh thánh, đâu có cầu nguyện. Mà sao mục sư cứ bắt con cầu nguyện, mà về nhà bố không có cầu nguyện, bố không có đọc kinh thánh. Thành ra làm mục sư đôi khi nó khổ là khổ ở chỗ đó. Hoặc là con cháu nói không à đó. Nhưng mà cũng tạ ơn Chúa, có nhiều con cháu tới nói kêu mục sư ra tạ ơn Chúa, bố mẹ con rất là trung tín, con lêu lắm như thế này nhưng mà nhờ bố mẹ con dạy dỗ thành ra con được nên người. Tạ ơn Chúa, tôi nghe tôi mừng lắm. Cách đây khoảng chừng đâu 8-9 tháng trước cái đại dịch đó, có một em thiếu niên kéo mục sư lúc mà tiếng Anh vừa xong, lúc đó cái bữa đó tôi giảng cái đề tài gì đó cũng là về gia đình, Thì cái mới giảng xong cái em đó kêu, mục sư con muốn nói chuyện với mục sư. Nói chuyện gì con? Cái kể lại trong mấy tháng vừa qua bố mẹ có cái sự thay đổi, thành ra tạ ơn Chúa và nhờ đó con lên tinh thần, con cũng đó, rất là ảnh hưởng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, và cuối cùng mình có tài sản, mình có nhà cửa. Nhà cửa có thể giống như mất điện, nước xuống, sụp đổ. Mình có cái đời sống. Và cách đây khoảng chừng một thời gian rất ngắn, nếu mà trường hợp mà Chúa nói mục sư Sơn ông được sống thì quý vị đã đi chôn tôi rồi. Thành ra cái đời sống cũng rất là ngắn ngủi. Chúa cho đó và Chúa cũng có thể cắt đi. Thành ra chúng ta còn lại gì? Bởi vì già cái ngồi ngó lại con cháu của mình nó đi đúng theo đường lối của Chúa. Đương nhiên một số con cái Chúa dạy con phải học cho giỏi nghe, con phải đi làm có tiền nghe, con phải như thế này thế kia. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà cái nền tảng đạo đức, nền tảng lời của Chúa không có trong chúng nó, đời sống lâu dài của nó sẽ là cái đời sống đau khổ. Và biết bao nhiêu người đau khổ ngoài kia. Cầu nguyện Chúa để chúng ta hiểu được cái điều này, để chúng ta biết được rằng cái đời sống của con cái Chúa là cái đời sống phải có ảnh hưởng tối thiểu ba đời. Và đồng thời cái đời sống của chúng ta phải phản ánh được lời của Chúa trong tấm lòng, trong tâm trí, để rồi chúng ta có thể dạy dỗ con của mình, không phải là chỉ bằng lời không thôi, mà ngay cả trong cái đời sống, cái hành động, cái tư tưởng, cái lời nói, bất cứ những cái hành động nào chúng ta, trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, nó cũng phải thấy được. Và đồng thời nó phải thấy được cái tinh thần truyền giáo của bố mẹ đó. Nó phải thấy được cái điều đó. Đời sống truyền giáo có nghĩa rằng một người nói rằng anh là một cái gia đình tin lành, tin Chúa. Con tôi nó có thấy được tôi, gia đình tôi là cái gia đình thật sự tin Chúa hay không? Hay là chỉ có cái vỏ bề ngoài và con cái mình nó biết. Mà khi con cái mình nó biết thì nó sẽ bỏ Chúa. Tại bố mẹ nó là tin Chúa mà như vậy thì tại sao nó tin Chúa? Bố mẹ là phải tốt hơn người chưa tin Chúa, mà đằng thầy nó ra ngoài đường nó thấy người chưa tin Chúa tốt hơn bố mẹ nó, đạo đức hơn, đàng hoàng hơn. Cái đó là cái vấn nạn, kính thưa quý bà anh chị em. Thành ra chúng ta phải cầu nguyện Chúa để rồi mỗi cái gia đình mà tin Chúa, người đi qua đi lại đều nói tốt lành, đây là cái gia đình có Chúa Giêsu Christ. Con mình nó nói được, con sinh ra, con tự hào lớn lên trong một cái gia đình tin kính Chúa. Cháu mình nó cũng có thể nói được. Và cái cuộc đời của con là sẽ cái cuộc đời, dù rằng bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, nhưng mà cũng là cái cuộc đời để mà hầu việc Chúa. Trước hết hãy tìm kiếm sự công bình của Ngài, rồi Ngài ban cho thêm những cái điều khác nữa. Và con cái hầu việc của mình phải thấy như vậy. Như vậy cái điều tốt nhất mà quý ông bà anh chị em có thể làm được cho gia đình mình là phải dạy và phải sống được trong lời của Chúa thì mới có thể ảnh hưởng được. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em lên. Chúng ta hướng lòng về Chúa, tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con. Chúng con biết rằng trong những biến chuyển của đời sống và trong 30-40 năm qua, rất là nhiều người gọi rằng là tin lành hay là tin Chúa Giêsu Christ, nhưng mà họ chỉ biết về Chúa chứ không biết Chúa. Và trong 30-40 năm qua thì chúng con thấy rằng biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ và niềm tin của con cái hầu duệ của chúng con bị sai lạc, đi ra khỏi đường lối của Chúa, để rồi chúng con phải trả cái giá của cả một cái đất nước mà Chúa đã hứa ban cho là đất nước đứng sữa và mật. Lạy Chúa, con cầu nguyện rằng mỗi chúng con ở trong cái phòng nhóm này, đời sống của chúng con phải tuôn tràn lời hằng sống để có thể ảnh hưởng cho con cái hậu duệ của chúng con, để rồi chúng con không những được phước mà con cái hậu duệ của chúng con cũng được phước trong lời của Ngài. Còn đặc biệt cầu nguyện các thế hệ con cái hậu duệ của chúng con là những người qua chúng con được hướng dẫn mà tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa làm chủ cuộc đời để có sự cứu rỗi, học hỏi lời của Ngài để tiếp tục cho những thế hệ kế tiếp. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này và những con cái Chúa thật sự trung tín thờ phượng chung trên đường dây trực tuyến. Xin Chúa tiếp tục ở cùng và gìn giữ từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.